Mà trăm ngàn ức na do tha kiếp, người nào về đó thì thọ mạng cũng vô lượng. Rồi nói đến chúng thanh văn, tức là chúng đệ tử của Phật đó, cũng vô lượng vô biên. Thì chúng ta nghe tiếp những qua các cái nguyện của ngài, 48 nguyện của ngài cũng là một cái lắng nghe một lần, và cũng là một cách để gieo nhân duyên. Thật sự khi con thành Phật, hàng người trời trong đức con thọ mạng thì không có hạn lượng, tức là tuổi thọ không cùng, trừ khi họ có bổn nguyện dài ngắn tự tại. Nếu chẳng như vậy thì con không thành chánh giác. Thì đây cho ông đã thấy điều là về đó thì thọ mạng vô lượng, cho nên ở cõi đó Phật đó được còn có tên là vô lượng thọ Phật. Nhưng ở đây cũng nói là ai có bổn nguyện thì muốn dài muốn ngắn ra sao tùy nguyện. Thì chính vì vậy nên chúng ta cũng thấy là tuy rằng nói là cực lạc thế giới không có người nữ, thì đó là nói về mặt bản thể, nói về mặt chân thật, cái bản thể chân thật của các hữu tình ở cực lạc thế giới, nó không có người nữ. Nếu mà nói cho nó viên mãn đó, thì nó đều thuộc về gọi là Phật tính, gọi là cái bản thể đó vô tướng, tức là tính không, thuộc về tính không, không phải tướng nữ nhưng mà cũng chẳng phải tướng nam. Nhưng mà đương nhiên là bởi vì về trên cực lạc thế giới này vẫn còn ở trong cái tiến trình học đạo và hành đạo, vì vậy cho nên thực sự ở cõi này thì vẫn có tướng người này người kia. Nhưng mà chúng ta cũng có thể theo cái nguyện vừa rồi để cho thấy là trên cõi này thì cũng tùy. Nhưng mà chúng ta vì hiểu là tất cả những vị sinh về cõi này thì tự nhiên nếu mà nói cái tướng nữ, tức là một cái hình ảnh tiêu biểu, một hình ảnh tiêu biểu cho cái cõi dục của chúng ta, hình ảnh tiêu biểu cho một cái nguồn mà phát sinh ra vạn hữu không cùng hạng vậy. Thì trên cõi này là cái cõi mà tất cả đều ly khai khỏi cái tướng nữ đó, tức là tương ưng với lại cái chân lý tịch diệt, cái chân lý niết bàn, có cái sinh, còn này hoàn toàn là diệt, vô sinh. Thì cái đó nó thuộc về giáo lý, thì cái đó đương nhiên tất cả những người ở cực lạc thế giới là thuộc về tịch diệt, không phải thuộc về sinh. Một phần nữa thì để khi nào chúng ta nói đến nguyện đó chúng ta sẽ nói tiếp. Đây chúng ta chỉ nói là tùy theo nguyện, và nguyện nó có một đó, nếu mà mình ví dụ như nguyện trở lại cõi này mau lẹ thì có thể nói là mình không có trụ, ví dụ không có trụ lâu ở cực lạc mà chỉ chứng đạo rồi trở lại. Thành ra cái tùy theo nguyện như vậy mà có thể nói là cái vị đó không có thọ mạng ở trên cả cõi đó lâu. Đó là một cách giải thích như vậy. Rồi từ cái chỗ đó mà chúng ta cũng thấy là thế thì từ tướng cũng vậy, thì tướng thì cũng tùy theo nguyện. Nhưng mà bởi vì tướng ở cực lạc thế giới đó là tướng tương ứng với pháp, mà nghe pháp thì giác ngộ đạo. Một đó, nếu chúng ta thấy các hình ảnh vẽ về cực lạc thế giới mà có hình người nữ đó, thì người nữ đó thuộc về nhân thiên hoặc thuộc về chúng Bồ Tát. Còn dĩ nhiên là bên phương diện thanh văn đó, thì cái vấn đề tức là những người xuất gia đó, thì vấn đề người nam đó là chính yếu. Thành ra có thể nói tướng người Nam là tướng của Thanh Văn. Thế nhưng khi ở cõi đó mà muốn tuy rằng cái bản thể, cái tướng bản thể nó là đồng một tướng với nhau, nó không thuộc về nữ, nhưng mà do đó cũng chẳng thuộc về nam, nhưng mà thì hiện ra các vị đó theo theo nguyện để thì hiện ra làm đệ tử của A Di Đà Phật theo Thanh Văn ấy, hay là theo Bồ Tát hay theo Nhân Thiên, hoặc là tương ưng với lại cái đời sống của mình ấy, cái lúc mà trước khi mình vãng sinh ấy, ví dụ mình là người nữ thì nếu mà về đó mình vẫn giữ nguyên cái tướng người nữ ấy, thì nó là cũng là một cái nguyện của mình. Nhưng mà về đó dù là tướng nam tướng nữ gì chăng nữa thì cái bản thể lúc đó nó hiện ra chân thật, mình thấy cái tướng nó chỉ là giả thôi. Thành ra cái tướng thật của mình ấy, thực ra nó không phải thuộc về nam hay nữ đó, mà nó là bản bản thể của Phật tính. Thì cái vị đó thì nghe pháp Phật thì hiện thân như vậy, mình nói là thì hiện giữ cái thân tướng như vậy là cũng để là một cái để cho cũng như là chúng sanh khác ấy, là chúng sinh ở cõi này ấy, đều thấy và tin tưởng là mình cũng được vãng sinh. Thành ra nó cái đó kêu là thị hiện để mà gọi là ích trực ích lợi cho chúng sinh. Cho nên nói một cách rõ ràng ra thì chúng ta có thể thấy tướng người nữ người nam xuất gia tại gia ở trên tịnh độ, nhưng mà thực sự ra cái đó là bởi vì tịnh độ đó vẫn qua một cái mắt kiến, một cái lăng kính mà của thế gian này nhìn. Chúng ta càng giác, chúng ta càng thấy được cái bình đẳng tính, cái không tính á, thì lúc đó chúng ta thấy trên tịnh độ á, nó chỉ thuần một tướng thôi. Nhưng mà bởi vì chúng ta tịnh độ vẫn là một cái nhiếp để nhiếp thọ cho chúng sinh ở cõi này, cho nên những hình tướng nó vẫn được các vị vãng sinh về đó thì hiện ra. Và chúng ta vẫn nhìn thấy có cái tướng nam tướng nữ, mình là người nam người nữ thì mình đều cảm thấy mình cũng được vãng sinh. Đó ý nghĩa là đại khái như vậy. Cái nguyện tiếp của ngài là khi con thành Phật, hàng thiên nhân nước con mà còn nghe danh từ bất thiện thì chẳng có thành Phật. Đây là nói hoàn toàn là thiện. Nghiệp nguyện tiếp của ngài, người phương vô lượng chư Phật mà không ngợi khen xưng tụng danh hiệu của con thì con chẳng thành chính giác. Đây là bắt đầu ngài nói qua ở trên, là nói các hàng nhân thiên, các người ở cõi đó ra làm sao. Giờ ngài nói đến danh hiệu. Rồi nguyện kế tiếp là khi con thành Phật, chúng sinh ở mười phương chí tâm tin ưa, muốn sinh về nước con dẫn đến mười niệm, nếu không được sinh thì chẳng thành chính giác. Thì cái chỗ mười niệm này, cái nguyện này là cái nguyện mà đã được Như Tổ của Tịnh Độ Tông, tức là ngài Thiện Bảo giải thích mười niệm đây là niệm danh hiệu. Nhưng mà nếu mà không qua cái giải thích của Tổ á, mà theo đúng cái thông thường xưa nay á, cái hướng thông thường xưa nay của kinh điển á, thì mười niệm đây tức là niệm của tâm, mười niệm tâm mà nghĩ đến tưởng đến Phật mong muốn như vậy thì nó trong khoảng mười niệm. Cái sự nhớ tưởng mong muốn kéo dài trong vòng mười niệm thì chúng ta cũng biết là niệm rất là mau lẹ. Nhiều khi mình nghĩ A Di Đà Phật một cái là nó cũng có thể không biết là bao nhiêu niệm trong đó rồi. Mỗi niệm nó như là một cái đơn vị của thời gian của tâm thức ấy, nó rất nhỏ, chỉ cần 10 niệm thôi. Thì sau này theo cái kinh Quán Vô Lượng Thọ nói 10 niệm danh hiệu Ngài Thiện Đạo giải thích nó là 10 niệm, nó là 10 niệm danh hiệu. Thì thực 10 niệm danh hiệu thì mình niệm là Nam Mô A Di Đà Phật. Thì 10 lần Nam Mô A Di Đà Phật. 10 lần như vậy. Thế cho nên chúng ta nói theo cái cách nào cũng được, nói nếu nói theo các cách mà của tâm tưởng á thì nó rất là lẹ. Nghĩ đến Phật là sinh đó. Nói theo cái niệm mà thành Nam Mô A Di Đà Phật thì nhiều khi niệm ra miệng hoặc là niệm trong tâm mà nó không đúng, không cứ đúng rằng là phải Nam Mô A Di Đà Phật. Nhiều khi trong cái lúc mà mình gấp gáp thì mình chỉ có A Di Đà Phật, chỉ cần bốn chữ thôi, A Di Đà Phật. Cũng như là khi nào đi cái hai cái xe gần đụng nhau với mình, A Di Đà Phật, lúc đó mình có Nam Mô A Di Đà Phật nữa. Thì niệm như vậy cũng là hướng về A Di Đà Phật, cũng hoàn toàn hoàn toàn y như là Nam Mô A Di Đà Phật vậy. Thế cho nên nếu mà niệm bốn chữ thôi thì thời gian có thể ngắn hơn. Thế thì trong Kinh Quán Vô Lượng Thọ mới nói cái lúc lâm chung là nói trường hợp, ở đây nói trường hợp là bất cứ người nào, mười phương chí tâm tỳ nưa. Kinh Quán Vô Lượng Thọ thì nói cái lúc lâm chung mà của một người tạo nghiệp ác mà thấy chưa có thần thức, chưa có ra đi mà đã thấy lửa địa ngục nó hiện ra xung quanh mình, tức là lúc đó là thấy mà cái cảnh nó kíp gốc đến nơi rồi. Thì lúc đó người đó mà nếu có một thiện tri thức nào nhắc nhở cho nó mà người đó có thể xưng lên Nam Mô A Di Đà Phật 10 lần như vậy là đều thoát khỏi cái nghiệp địa ngục. Thành ra đó là hai kinh nói hai trường hợp. Cái trường hợp đó là niệm Nam Mô A Di Đà Phật mà mình có đều có thể hiểu nghĩa theo tâm niệm hoặc là tâm tưởng hoặc là tâm hoặc khẩu niệm hồng danh. Thì nguyện kế tiếp của Ngài: giả sử khi con thành Phật, chúng sinh mười phương phát Bồ Đề Tâm, tu các công đức, chí tâm phát nguyện muốn sinh về nước con. Lúc họ màn chung, con và đại chúng vây quanh hiện ra trước mặt họ. Nếu không như vậy, con không thành Phật. Tức là đây là cái nguyện mà về sau này chúng ta cái từ nguyện này và từ những các kinh khác, kinh A Di Đà, kinh Quán Vô Lượng Thọ, là chúng ta mới thành ra cái pháp môn tịnh độ tu mà chúng ta niệm Phật, và đồng thời chúng ta cũng trợ duyên gọi là hộ niệm cho người khác để được vãng sinh bằng cách niệm Phật. Niệm Phật, cái vấn đề vãng sinh là hễ mà cái người nó lâm chung, nó mà người đó hướng tâm về Phật A Di Đà qua danh hiệu, qua tâm tưởng, nhưng mà thông thường tâm tưởng vào cái lúc lâm chung ít khi mà tỉnh táo được. Cho nên nếu mà dùng cái khẩu nghiệp thì nó có thể dễ hơn. À, cái lúc đó nếu lực nó yếu thì cái khẩu nghiệp của mình không sử dụng được nữa thì ít ra nó cũng nghe được cái âm thanh của người khác. Nếu người khác mà chỉ nghĩ ở trong tâm thôi thì mình khó mà được cái trợ duyên đó, khó nhắc nhở được mình. Thành ra ít nhiều gì cái âm thanh nó cũng có một cái tác dụng mạnh mẽ hơn là chỉ tưởng ở trong tâm. Nếu mọi người đứng xung quanh mình đều tưởng niệm ở trong tâm mình, tưởng niệm Ngài A Di Đà, thì cái người mà sắp mất đó nó sẽ không có cảm nhận được, khó lắm. Nhưng mà ít ra cái âm thanh là một cái có tác dụng rất là phổ biến, sâu rộng, liên hệ đến mọi loài, là một cái giao thông. Cho nên cái hồng chung, cái tiếng hồng chung ở trong đạo Phật truyền thống, đạo Phật là cái tiếng nó, cái tiếng âm thanh của cái chuông đó, nó có thể xuống tận địa ngục. Cho nên mình mới truyền cái tiếng đó, nhưng cái tiếng đó mình biến chuyển cái tính nó, mình thêm vào cái tính chất của tiếng nó qua các lời kinh, Thì ra sáng mới đọc lên những cái lời kinh siêu độ ấy, mới gõ một tiếng hồng chung như vậy. Thì cái tiếng hồng chung nó mang cái tính chất của lời kinh ấy, mang cái tâm nguyện của mình ấy, nó đưa xuống dưới địa ngục, nó đưa theo cái tiếng chuông những cái năng lực của Phật pháp. À, năng lực đó nó có thể mở cái cánh cửa địa ngục đó mà cứu thoát các chúng sinh ở trong đó. Nên âm thanh có cái tác dụng tương đối rất là phổ biến và hơn là các cái tác dụng khác. À, ngoài ra có cái mùi hương nữa. À, thì mùi hương đó cũng là một cái để mà liên hệ đến những cái cõi khác của ngạ quỷ chẳng hạn. Cho nên chúng ta mới có cái hỗ trợ hồng niệm hồng danh. Niệm như vậy rồi thì cái vị nào vào lúc lâm chung đó mà chỉ cần duyên lấy cái âm thanh niệm Phật đó của người hộ niệm của người. Rồi theo cái huân tập tu tập của mình trong lúc còn sống, tự nhiên lúc đó mình hướng tâm mình, cái tâm mình nó chỉ cần duyên theo đó một cái thì hình ảnh của Phật A Di Đà có thể hiện ra. Thì Phật A Di Đà hiện ra như vậy thì tự nhiên là các nghiệp khác nó lắng hết, bởi vì cái lực nguyện của ngài A Di Đà nó nhiếp phục tất cả các cái nghiệp khác của mình, cho nên mình đi thẳng về cực lạc theo ngài. Nhưng mà còn trong kinh Quán Vô Lượng Thọ thì nói còn phức tạp lắm, bởi vì có nhiều chúng sinh còn sợ Phật, đến chùa lởm vởm ngoài sân, dưới bếp núc công quả, lên chánh điện là sợ. Vì vậy thì làm sao mà mình dám thấy Phật trực tiếp trực diện? Chính cái lý lẽ đó cho nên kinh Quán Vô Lượng Thọ mới nói là những cái chúng sinh nào ở hạ phẩm, tức là họ sinh thấp ạ, hạ phẩm. Thấp đây đôi khi nó có nghĩa là mình phải có nhiều cái chuyển biến trước khi gặp Phật. Thì lúc đó đôi khi Phật phải dùng hóa thân. Nhưng mà có nhiều chúng sinh cũng hóa thân cũng sợ nữa. Nhiều khi đây tượng Phật không phải là Phật thật mà mình cũng còn sợ dù mình là Phật tử. Thế cho nên rốt cuộc phải là ngài Quan Âm, ngài Thế Chí đến tiếp độ. Thì ngài Quan Âm, ngài Thế Chí đến tiếp độ mình rồi mới đưa mình về sinh ở trong hoa sen. Mình không có đủ cái năng lực để mà lập tức gặp Phật A Di Đà, cho nên chính cái đó mới kêu là hạ phẩm. Cho nên mình phải ở trong hoa sen nó để mà huân nhiễm lấy cái thanh tịnh, lấy cái ánh sáng, lấy cái công đức của tịnh độ. Thì qua cái kinh Quán Vô Lượng Thọ chúng ta nhận xét, chúng ta cũng biết rằng là rõ ràng trong kinh hiểu rất rõ chúng sinh, chứ không phải là nói về tịnh độ là chỉ nói giản dị là Đức Phật nói lên cái đẹp để cho người ta thích rồi người ta hướng về đó rồi người ta tu, còn thực ra thì cái đó không có. Thực ra mà Đức Phật nói lên, nếu mà chỉ nói lên cái đẹp mà hướng để cho hướng đạt tu, thì tại sao kinh Quán Vô Lượng Thọ mà nói hạ phẩm hạ sinh, hạ phẩm trung sinh, hạ phẩm thượng sinh, rồi trung phẩm, rồi đấy mới lên cái thượng phẩm? Thì thấy rõ ràng là không phải, mà trái lại trong kinh biết rất rõ không phải chúng sinh nghe sướng như vậy là thích đâu, mà có nhiều người rất khớp, rất sợ nữa. Nhưng mà họ, nếu họ có một cái duyên, họ có thể sinh về. Nhưng mà họ sinh về là do cái nghiệp chướng đó, nghiệp chướng mà sợ chân lý, sợ thanh tịnh giải thoát như vậy đó. Cho nên đôi khi họ phải được làm quen từ từ. Nói một cách khác đó là bởi vì cái quang, hào quang biến chiếu của Phật A Di Đà nó mạnh quá, cho nên những chúng sinh đó họ không có đủ sức, họ không đủ sức để mà chịu nổi cái ánh sáng đó, nên họ cần phải ở trong cái búp sen đó một thời gian khá lâu. tùy theo mỗi mỗi cấp bậc đó. Thành ra đó là vấn đề mà những người mà họ niệm Phật A Di Đà, họ kêu Phật A Di Đà cái từ phụ là cái ý cái cách thức kêu như vậy nó cũng có một cái hiệu năng, một cái ý nghĩa tác dụng rất là hay. Bởi vì mình càng gần chừng nào thì tự nhiên mình càng đón nhận tất cả cái gì là Ngài, từ ánh sáng, từ sắc vẻ đẹp trang nghiêm của Ngài, từ pháp của Ngài. Còn nếu mình càng xa thì tự nhiên mình càng sợ, mình càng phân vân, bối rối. Cho nên thông thường kêu Thích Ca Mâu Ni Phật mình vẫn nói bổn sư, nhưng mà khi kêu A Di Đà Phật mình nói từ phụ, tức là cha lành, cho nó thật gần và cho nó mình không còn thấy cảm thấy sợ nữa. Và đôi khi là mình lại còn thấy tha thiết muốn gặp. Thì với cái, với những cái tâm như vậy ấy, với những cái tâm trạng như thế đó, là nó đã chuyển biến cho mình vào trong cái con đường đạo theo tịnh độ rất là mạnh. Thì tất cả mấy cái nghĩa đó là chúng ta thấy đại khái mình nhận xét như vậy. Nghe đến cái nghiệp nguyện tiếp là khi con thành Phật, chúng sinh mười phương nghe danh hiệu của con, chuyên nhớ tưởng đến nước của con, trồng những, tức là làm những việc thiện, trồng những cội công đức, rồi hồi hướng sinh về nước con mà không được toàn nguyện, con chẳng thành chính giác. Thế như vậy chúng ta thấy là đây là những cái nguyện của Ngài khiến Ngài cho tịnh độ trở nên tu. Mình ở cõi phương khác, mình ở cõi Ta Bà và phương khác, nghe danh hiệu của Ngài A Di Đà, nhớ, chuyên nhớ tưởng đến nước Cực Lạc, rồi mới làm các công đức, rồi hồi hướng sinh về nước đó mà không được toàn nguyện thì Ngài sẽ không thành Phật. Ở đây nói là vấn đề là mình làm công đức, mình nghe danh hiệu, mình nhớ, nghĩa là luôn luôn nhớ tưởng đến Cực Lạc, rồi hồi hướng. Pháp môn ở đây là vậy, không phải là niệm danh hiệu. Tức là mình có thể làm công đức, hồi hướng, mong ước được sinh về Cực Lạc. Thì chính do vì Phật A Di Đà có những nguyện như vậy, cho nên Phật Thích Ca mới nói ra. Thì Phật Thích Ca thấy là khi mà Ngài nhập Niết Bàn rồi, cho đến khi mà Phật Di Lặc ra đời á, nó có một khoảng cách rất lâu xa. Thì cái khoảng cách rất lâu xa như vậy cả tỷ năm á. Thì trong khoảng cách đó nó lại có những cái giai đoạn mạt pháp, nó có những giai đoạn mà hoàn toàn không còn Phật Pháp nữa, không còn Đạo Phật nữa. Cho nên chính vì vậy mà đến khi Phật Di Lặc ra đời thì có thể mình trải qua những giai đoạn đó, mình lại đoạn lạc, đi đâu mất tiêu này. Cho nên Phật Di Lặc ra đời lại không gặp được. Vì vậy cho nên cái khoảng giữa đó, nó mới có trong kinh điển Đại Thừa, nó mới có hai phương tiện. Một phương tiện nó là sinh về Cực Lạc thế giới, là A Di Đà Phật có cái công đức, có cái đại nguyện mà độ cho tất cả các chúng sinh ở phương khác được sinh về cõi của mình. Cho nên chính vì vậy cho nên phương tiện này là một cái phương tiện rất là tốt đẹp. Nếu bây giờ mình cũng không theo A Di Đà Phật nữa, rồi rơi vào những cái giai đoạn mà không còn gặp Phật, rồi do nghiệp dữ của mình bị đọa lạc, thì bây giờ là coi như là đến giai đoạn cấp bách này thì không còn cách gì khác. Thì đó là Đức Phật mới gửi gắm những cái chúng sinh đọa lạc đó cho Địa Tạng Bồ Tát. Thành ra mình đọc kinh Địa Tạng mình sẽ thấy cái đó. Những chúng sinh nào biết mà nguyện niệm Phật vãng sinh Cực Lạc thì không nói. Những chúng sinh nào mà đọa lạc vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, thì cái tối cùng đó là địa ngục, là khổ nhất đó, thì cũng đã có ngày Địa Tạng. Thành ra như vậy trong kinh Đại Thừa cho mình thấy là Đức Phật dạy lại cho các đệ tử Bồ Tát của mình á, không phải là cái nhập niết bàn mà dạy lại cái độ chúng sinh, phát đại nguyện. Thế cho nên các Bồ Tát phát những cái nguyện vì chúng sinh, cho nên các Bồ Tát trong những cái thời mà không có Phật, không có pháp, không có thiện pháp gì nữa, nhưng mà vẫn luôn luôn có Bồ Tát, vẫn luôn luôn có Bồ Tát làm bạn với chúng sinh. Thì dĩ nhiên là những chúng sinh đó và ở trong những cái cảnh quá khó khăn, cho nên Bồ Tát độ nó rất là khó. Nhưng mà cái đại nguyện của Bồ Tát nó làm cho Bồ Tát không hề sợ hãi. Cho nên khi Đức Phật giao cái tất cả chúng sinh và đoạn lại vẫn lại cho Ngài Địa Tạng, Đức Phật bảo ta lo, thì Ngài Địa Tạng mới bảo là Phật đừng có lo gì nữa, đã có con rồi. Tức là có cái hạnh nguyện của các Bồ Tát. Thì đó là cho chúng ta thấy trong cái nhìn của Phật giáo Đại Thừa, cho thấy sự hoạt động của Phật mà của các Bồ Tát, tức là những vị mà Phật ở trong tương lai rất là phổ biến, sâu rộng khắp mọi nơi và luôn luôn có. Thì ở đây như vậy cho chúng ta thấy những cái nguyện ở đây là những cái nguyện mà làm nền tảng căn bản cho những cái tin tưởng và những cái sự tu tập của ngày nay. Và cũng chính cái nguyện này mà A Di Đà Phật nó có nhân duyên với chúng ta. A Di Đà Phật không chỉ có nhân duyên với lại chúng sinh ở cõi cực lạc. A Di Đà Phật phát cái nguyện và cái nguyện nó bao hết tất cả mười phương các chúng sinh khác. Chính vì lẽ đó ngày nay Ngài thành Phật, thành ra nguyện nó năng lực của nguyện đó nó được gọi là chấp nhận có thật. Bởi vì Ngài nói nếu mà không đúng như vậy Ngài không thành Phật. Ngày nay Ngài thành Phật, cho nên những cái nguyện nó thực sự có hiệu lực rồi. Hiệu năng nó có, cho nên chúng ta mới phát tâm tu. Thì phát tâm nguyện, phát tâm tu như vậy, cho nên trong tịnh độ mới nói là chúng ta mà vãng sinh về cực lạc thế giới đó là do năng lực của Phật A Di Đà. Thành ra đôi khi mình chỉ có một điều duy nhất là muốn và tin. Nhưng nếu mà mình cứ đặt câu hỏi là không biết mình có sinh về được con đó không, thì chắc chắn là mình không sinh về được. Tại khi mình đặt cái câu hỏi như vậy là mình đặt trên cái năng lực của mình. Thì năng lực của mình á, thì nói thật có giỏi đến đâu chăng nữa nó cũng không có tương ưng được với tịnh độ. Bởi vì mình đã nghe mấy kỳ trước là Bồ Tát nó tu biết bao nhiêu công đức rồi nó mới bắt đầu trang nghiêm tịnh độ. Mà tịnh độ cũng như là một cái bước cuối cùng, nó là thể hiện cái thành quả cụ thể của sự độ sinh, nó là kết quả. Thành ra chúng ta không có thể nào thích ứng được để mà sinh về. Cho nên mình không nên nghi ngờ dựa trên tự lực của mình mà nghi ngờ. Mà mình chỉ có nghi ngờ điều là không biết A Di Đà Phật có ngó đến mình mà độ không. Nhưng mà khi mà mình hiểu Phật là gì, thành tịnh độ để làm gì, tại sao mà có tịnh độ nếu không do năng lực độ sinh, không do cái công đức độ sinh thì tịnh độ không có. Phật có những năng cái nguyện như vậy, nhờ những nguyện như vậy mà tịnh độ xuất hiện, thì chúng ta biết ngay là không có chuyện Phật mà không độ mình. Thành ra bây giờ vấn đề của mình chỉ là có là tin thôi. Tin và hành. Thì nguyện kế tiếp là khi con thành Phật, hàng người trời trong nước con nếu chẳng đầy đủ 32 tướng đại nhân thì con chẳng lấy ngôi chính giác. Thì nguyện này cũng là nguyện về người trời ở cõi tịnh độ với thân tướng như thế nào. Thì thân tướng ở đây thực ra là bình đẳng với Phật. Thì đôi khi ở đây do kinh điển từ thời xưa xa xưa truyền lại, cho nên đôi khi nó có thể bị thất thoát đi hay sơ sót gì đó. Cho nên lắm lúc thí dụ kinh nguyện này nó lọt vào đây, nhưng mà có thể nó là cái đặt ở đằng trước, trong cái lúc mà nói về những người cõi trời, người và cõi trời ở trên tịnh độ. Ở trên nó chỉ nói người với cõi trời thôi, bởi vì Atula cũng không có, địa ngục không có, ngạ quỷ không có, súc sinh không có, cho nên chỉ nói người với trời thôi. Khi con thành Phật, chúng Bồ Tát ở cõi nước khác sinh về nước con rốt ráo đều đến bậc nhất sinh Bồ Xứ, trừ người có bổn nguyện tự tại hóa độ, vì chúng sinh mà mặc giáp hoàng thể chứa công đức độ tất cả, đi qua các nước Phật tu hành Bồ Tát cúng dường chư Phật mười phương, khai hóa hàng xa vô lượng chúng sinh, khiến họ trụ ở trong đạo chánh chơn vô thượng, vượt hơn công hạnh tổng của hạng tầm thường, hiện tiền tu công đức phổ hiền. Nếu không như vậy con chẳng thành chính giác. Ở đây là nói các Bồ Tát sinh về có nước đó, không phải chỉ nhân thiên sinh về mà Bồ Tát cũng sinh về nữa. Nhưng sinh về rồi thì Bồ Tát nào cũng trở thành nhất sinh Bồ Xứ. Đây là danh từ chuyên môn trong đạo Phật. Nhất sinh hay là nói một đời nữa, Bồ là bổ khuyết mà Xứ là cái chỗ thiếu. Khi Phật Thích Ca nhập Niết Bàn rồi thì cái ngài Phật nó thiếu. Bây giờ phải có một vị nữa bổ vào, tức là một vị nữa lên ngôi, đó là Di Lặc. Thành ra ngài Di Lặc bây giờ ngài thế một lần ngài xuất hiện nữa, tức là ngài chỉ cần một đời nữa xuất hiện trong cõi con người này, nên là cái đời đó ngài sẽ lên ngôi Phật. Cho nên chỉ cần một đời nữa là thành Phật, thì gọi là nhất sinh Bồ Xứ. Thì các Bồ Tát sinh về tịnh độ thì tự động sẽ đến được cái bậc nhất sinh Bồ Xứ. Nhưng ở đây cũng nói vấn đề hạnh nguyện Bồ Tát. Bồ Tát sinh về đó rồi sẽ đi các phương khác tự tại hóa độ chúng sinh, để tạo các tất cả các công đức, phát hoàng thệ nguyện, mặc giáp thệ nguyện, cúng dường chư Phật mười phương, khai hóa hằng xa vô lượng chúng sinh, để mà cho họ vào trong đạo và tu tập công đức phổ hiền. Thành ra đây cho chúng ta thấy là Bồ Tát về đó mà muốn trụ ngay vào cái bậc kế Phật đều được, mà Bồ Tát nó muốn tiếp tục làm công đức thêm, tiếp tục ở các địa vị dưới hơn, để đi khắp mười phương, để nó hóa thân đi khắp mười phương tu tập lợi ích chúng sinh, để nó tu tập công đức phổ hiền, hạnh phổ hiền đều được hết, tùy nguyện. Khi con thành Phật, Bồ Tát trong nước con thừa thần lực Phật đi cúng dường chư Phật khoảng bữa ăn, nếu không đến khắp vô số vô lượng ức na do tha cõi nước thì con chẳng thành chính giác. Đây là nói vấn đề là cúng dường vô lượng vô biên chư Phật mà chỉ trong khoảng một bữa ăn thôi. Một Bồ Tát ở tịnh độ có thể đi cúng dường vô lượng vô biên mười phương chư Phật, mà thời gian đi cúng dường như vậy chỉ trong khoảng bữa ăn thôi là đều cúng dường được hết. Thì trong kinh A Di Đà mới nói là sinh về cõi nước đó là chúng sinh cõi nước đó sáng ra đi cúng dường chư Phật để tạo công đức, cúng dường mười phương chư Phật, thập Phật ức Phật độ, như vậy đi khắp vậy một vòng mười phương, quay trở về đến nơi là vừa đến giờ cơm, đi trong buổi sáng là về đến nơi là đến giờ cơm rồi, ăn cơm xong đi kinh hành. Đó là nói thần lực, là nương vào thần lực của Phật để cúng dường chư Phật. Giả sử khi con thành Phật, nếu khi con thành Phật, Bồ Tát trong nước con ở trước chư Phật hiện công đức mình, những thứ dùng để cúng dường mà không có đủ theo ý muốn thì con chẳng thành chính giác. Tức là Bồ Tát muốn cúng dường thứ gì đó, thì thứ đó đều hiện ra hết, Rồi nếu con thành Phật, Bồ Tát trong đức con mà không diễn nói được nhất thiết chí thì con không thành chính giác. Tức là đây là hàng Bồ Tát ở cõi Phật mình nghe. Cõi Phật hàng Bồ Tát ra sao? Trí huệ, công đức, cúng dường chư Phật, cái đó mình nghe. Giả sử khi con thành Phật, Bồ Tát trong đức con không được thân kim cương Na La Diên thì con chẳng thành chứng giác. Thân kim cương tức là thân bền chắc, cái này thì vấn đề này nó thuộc về Phật pháp mà chúng ta cũng khó mà hiểu được hay là diễn tả được. Như là trong kinh Duy Hoa Cật, khi mà ngài A Nan Đức Phật bệnh, ngài A Nan mới đi xin sữa cho Đức Phật, thì gặp ngài Duy Ma Cật. Ngài Duy Ma Cật hỏi ngài A Nan đi đâu. Ngài A Nan nói là nay Thế Tôn thân thể bất an bệnh, cho nên đi xin sữa về cho Thế Tôn dùng. Thì ngài Duy Ma Cật mới bắt đầu chỉ trích ngài A Nan. Ngài Duy Ma Cật nói thân Phật là thân kim cương, không có một cái gì có thể hoại được, chứ đừng nói là bệnh. À, mà nay ông nói là thân Phật cũng có ốm có đau, có bệnh có tật, đó là không có thấy ra cái gì hết á. Thành ra ngài A Nan lý luận không bằng được ngài Duy Ma Cật. Đó là cái câu chuyện nói vậy. Thì thân kim cương xưa nay khi mà Đức Phật nhập Niết Bàn, trong kinh Đại Bát Niết Bàn nói là khi mà châm lửa để trà tỳ thân Phật ấy, thì bằng cách nào đi cho nữa lửa cũng không cháy được hết. Cho nên lúc đó là cõi trời Đế Thích mới nói là lửa của thế gian này không cách gì đốt được cái thân kim cương của Đức Phật hết á. Vì vậy cho nên Đức Phật mới từ trong Niết Bàn đó mà mới hiện hóa lửa Tam Muội ra để mà, nghĩa là gọi là, người ta thường nói là độc tói thân kim cương, tức là làm mát thân kim cương ra mà lợi ích cho chúng sinh. Tức là Phật phải dùng chính cái năng lực của mình á, để mà vì cái từ bi của mình á, mà làm cái thân đó nó tiêu ra, rồi người ta mới lấy xá lợi, người ta mới đem đi thờ phân bố khắp mọi nơi đó. Thành ra cái nghĩa thân kim cương á, là nó có nghĩa là rắn chắc như vậy. Na La Diên là chỉ cho năng lực rất là mạnh. Thì thực sự mà nói, nếu mà chúng ta mà thấy ra được cái thể chất kim cương của thân Phật á, thì chúng ta cần phải có một cái trí giác, chúng ta cần phải khai mở trí huệ vượt qua cái nghiệp thức của con người. Chúng ta nhớ trong Duy Thức thường nói về nghiệp thức của con người, cũng cùng một cảnh mà cùng là nước, súc sinh thấy là nước, con người thấy là nước, súc sinh thấy là chỗ ở, ngạ quỷ thấy là lửa, cõi trời thấy là lưu ly. Thế cho nên Duy Thức mới nói là tất cả các pháp là do thức tạo ra, do nghiệp thức của mình tạo ra. Loài người thấy đó là nước. Cho nên mình muốn thấy được cái thân kim cương của Đức Phật, mình phải vượt qua cái nghiệp thức của mình. Thì điều này rất khó. Thành ra khi mà mình ở trong cái nghiệp thức của mình, như ngài A Nan, thì ngài A Nan thấy Đức Phật bệnh, thấy thân thể Đức Phật nóng chẳng hạn vậy, hay lạnh, thì đó là ngài A Nan nhìn theo nghiệp thức của ngài A Nan. Thế cho nên nếu mà nhìn theo nghiệp thức của mình ấy, thì mình nói là Phật có một cái năng lực ấy, vô lượng vô biên. Người ta bảo là cả, ví dụ thường thường ở Ấn Độ người ta ví ấy, người ta ví một người có sức mạnh bằng cả con voi, sau người ta bảo là sức mạnh bằng cả 10 con voi, sức mạnh người đó bằng cả 100 con voi, nhưng mà khi nói đến Phật thì bằng vô lượng con voi, sức mạnh của Phật ấy. Nhưng mà chúng ta sẽ, nếu mà chúng ta sống tiếp xúc ấy, thì chúng ta sẽ không có thấy là sức mạnh như trong kinh diễn tả. Thì lúc đó chúng ta lại phải hiểu cái sức mạnh đó, chúng ta không có thấy một cách trực tiếp được, cho nên chúng ta phải hiểu cái sức mạnh của Ngài ấy, qua cái vấn đề tu tập, qua cái vấn đề tu chứng của Ngài. Bởi vì con người khỏe mạnh tới đâu chăng nữa nữa là phiền não nó kéo một cái là té liền. Một người mà có lực lưỡng có gì đi chăng nữa, nó mà khởi phiền não lên một cái là thấy xìu hết. Có nhiều người to con như vậy mà đôi khi để một cái người nhỏ bé hơn nóng đầu. Có nhiều trang anh hùng hào hán như vậy mà cứ để cho có mấy mỹ nhân xỏ mũi hoài. Thành ra mình thấy là thực ra mình yếu lắm, nhưng mà cái sức mạnh của Đức Phật nó sẽ được thể hiện ra qua chỗ là không có một phiền não nào, không có một cái gì ở thế gian này có thể nhúc nhích được Phật một ly, cái tâm Phật nó động một chút. Thành ra đó là sức mạnh, năng lực của Phật mà người ta diễn tả như là vô lượng con voi kéo cũng không có lay chuyển. Nhưng mà khi mà chúng ta vượt qua được cái nghiệp thức của mình rồi thì mình thấy cái năng lực của Phật nó trực tiếp hiển hiện rõ ràng, chứ không phải lý luận, không phải ví von thí dụ như là sống trong cái nghiệp thức của mình nữa. Cũng như khi mà mình chưa có được cái con mắt của trí huệ, của giác ngộ thì mình không thấy ra vô lượng chúng sinh, cho nên mình phải nói là mỗi chúng sinh là một tâm tưởng. Mình phải nói theo cái lối thí dụ như vậy, mỗi chúng sinh là một phiền não. Vậy dẹp một phiền não là độ một chúng sinh, bởi vì mình không thấy trực tiếp được cái hoạt động của Bồ Tát. Mình thích ứng với vô lượng chúng sinh, cái thần thông của Ngài Quán Thế Âm ứng thân vô lượng vô biên, mình có thấy được. Mình muốn thấy mình phải vượt qua cái nghiệp thức của mình, mình phải mở ra pháp nhãn, huệ nhãn, và phải mở ra thiên nhãn nữa thì mình mới nhìn ra được. Cho nên chính vậy chúng ta có thể nói một cách cho cái nghiệp thức của mình nó hiểu, nói cái lực của Phật như vậy. Mà chúng ta cũng phải biết là thực sự lực của Phật như vậy, cái thân kim cương cũng như vậy. Cho nên đối với Đại Thừa đó, chính cái thân mà người phàm nhìn thấy, cái thân của Đức Phật Thích Ca mà người phàm nhận thấy, Ngài A Nan đi xin sữa về đó, để cho dùng, thì nó chính cái thân đó là thân kim cương. Đó là trong Đại Thừa nói vậy. Bởi vì cái nguyên lý của Đại Thừa là tất cả các pháp tức không, tức là chân lý. Tất cả các pháp tức là Phật Pháp. Nhưng mà mình muốn thấy ra các pháp là Phật Pháp là không ấy, thì mình phải vượt qua cái nghiệp thức của mình. Thế mình thấy như vậy rồi ấy, thì mình mới thấy là cái mà bệnh ấy, nó là ứng với chúng sinh ấy, để cho chúng sinh thấy là bệnh. Bởi vì chúng sinh có bệnh, thành ra chúng sinh thấy Phật có bệnh. Nhưng khi chúng sinh vượt qua cái nghiệp thức của mình ấy, có bệnh ấy, thì mình sẽ thấy thân Phật thường hằng và bất hoại. Đó là cái nguyên lý ở trong Phật giáo Đại Thừa. Khi con thành Phật Bồ Tát trong nước con, dẫn đến người công đức ít nhất mà chẳng thấy biết đạo tràng thọ màu, đạo tràng cây màu sáng vô lượng cao 400 muôn dặm thì con chẳng vô thành vô chính giác. Đây là nói về cây. Thì trước khi chúng ta nghe tiếp nữa thì đây chúng tôi muốn trình bày nói chuyện là ít về cái nguyện là danh hiệu của Ngài. Khi con thành Phật, mười phương vô lượng chư Phật nếu mà không có ngợi khen xưng tụng danh hiệu của con thì chẳng thành chính giác. Thì vấn đề ở đây là ngợi khen tán thán xưng tụng và xưng tụng tán thán danh hiệu. Thì trong kinh A Di Đà mới nói vấn đề là các Phật ở các phương nó đều hiện ra và ca ngợi Phật A Di Đà. Ở đây nói xưng tụng danh hiệu thì chúng ta nói ít về danh hiệu, bởi vì theo tịnh độ vấn đề danh hiệu quan trọng. Thì chúng ta đã nghe một cách qua thì thấy là sinh tịnh độ không phải là chỉ có niệm danh hiệu Phật thì mới sinh tịnh độ, mà sinh tịnh độ là tạo thiện làm công đức. Cái đặc biệt đó là mong muốn hồi hướng cái công đức đó. Ví dụ hồi hướng là như thế nào? Khi mình làm một việc thiện, mình bố thí mà thì con xin hồi hướng cái công đức này để cho, tức là con nói một cách dễ hiểu là con làm cái việc này là con muốn được sinh về tịnh độ, thì kêu là hồi hướng. Tức là con hồi nay con hồi hướng cái công đức này để được vãng sinh về cực lạc thế giới Phật A Di Đà. Thế nên mình có cái tâm nguyện như vậy là mình được sinh, không phải là cứ niệm Phật thì mới được, còn ngoài niệm Phật chúng ta là không được. Trong kinh Quán Vô Lượng Thọ còn bày cho mình quán tưởng, tức là tu thiền định, quán tưởng về sắc tướng cảnh giới của cực lạc và hình sắc tướng của Phật A Di Đà, này Quan Âm, này Thế Chí mà vãng sinh nữa. Thế cho nên có rất nhiều cách để vãng sinh, nhưng mà về sau này chư tổ tịnh độ gom lại thì cái vấn đề danh hiệu là giản dị, thích ứng mà dễ dàng, mà mạnh mẽ và phổ biến, cho nên đều khuyến khích và đều chính các ngài đứng ra tu cái pháp môn đó, niệm danh hiệu. Từ đó trở đi niệm danh hiệu trở thành ra là như là độc tôn đó, là một cái pháp môn mà ai tu tịnh độ cũng tu theo cái pháp môn niệm danh hiệu hết. Thì nói đến danh hiệu này thì ở trong đạo thừa mới có. Thông thường thì mình cũng nghe, ví dụ người ở bên đạo Thiên Chúa bên Việt Nam mình, người ta hay nói kêu Chúa ơi, hay kêu vậy thật. Thì trong đạo Phật cũng có một pháp môn mà đối với đạo Phật là trở thành một pháp môn luôn. Mà đây trong đạo Phật phát triển cái vấn đề này rất mạnh mẽ. Bởi vì thực sự là bản chất của con người khi mà họ cần kíp, họ rất rất cần thì họ chỉ kêu lên bằng âm thanh. Nhưng mà khi kêu lên là kêu cái gì đây? Thông thường khi mà người ta khổ, khi người ta cần ta gì lắm thì người ta phải thốt ra. Mà thốt ra lắm lúc không biết kêu ai hết, đôi khi kêu cha ơi, mẹ ơi. Tức là kêu một cái gì mà xưa nay người ta cảm thấy như là đó là cái nơi mà người ta có thể nương tựa được, vững chắc. Nhưng mà cha mẹ mình cũng là người phàm, mà đôi khi cũng phải chịu những cái khổ đau, và đôi khi còn phải nương tựa vào mình nuôi dưỡng nữa. Cho nên lắm lúc mà những cái khổ nó vượt ngoài cái tình thương của cha mẹ thì lúc đó mình biết kêu ai. Thì trời ơi, đất ơi, nhiều khi người ta không biết thế, người ta kêu trời đất là một cái gì bao la, chứa đựng người ta, che chở người ta. Thật ra cái bản năng của con người nó khổ, nó thốt ra như vậy. Trong lúc đó không có phân biệt, không có phải trái đúng sai, không có gọi là dựa trên một cái gì nữa hết á. Lúc đó mọi cái nó thoát ly khỏi mình, thì lúc đó mình mới kêu là trời đất ơi. Thì những người mà có lòng tin rõ ràng thì người ta sẽ kêu lên cái đấng mà người ta tin tưởng. Cho nên kêu Thượng Đế, kêu Chúa ơi là vậy. Thế thì trong đạo Phật, Phật là nơi mình tin tưởng, nhưng mà đặc biệt mình không có chỉ mô Phật. Cái chữ mô Phật là nói giản dị của Nam Mô Phật. và Phật đó là danh hiệu chung, nó là một cái danh xưng chung cho rất vô lượng vị Phật. Mỗi vị Phật đó có một cái tên chung, đó là Phật, và có một cái hiệu riêng của Ngài. Và mỗi cái hiệu, danh hiệu riêng của Ngài nó đều có một cái tác dụng, một cái công năng riêng. Vì vậy mà ở đây ấy, chúng ta có A-di-đà Phật, chúng ta có Thích Ca Mâu Ni Phật, chúng ta có Dược Sư Phật. Và thông thường ấy, không những như vậy lại có các Bồ Tát. Thì xưa nay người đạo Phật có cái tín ngưỡng về Quan Thế Âm Bồ Tát rất mạnh. Từ khi mà Đại Thừa Phật Giáo phát triển thì tự nhiên cái hình ảnh của Bồ Tát nó trở nên hiển hiện rõ rệt. Giữa Bồ Tát với Phật đó, là cùng một con đường, nhưng đôi khi Bồ Tát rất mạnh mẽ. Lý do là Bồ Tát là ở trong cái hoạt động độ chúng sinh, Phật là thành quả. Cho nên khi thành quả rồi đó, thì phần nhiều ở yên một chỗ và làm một cái đấng để mà mình tiêu biểu tượng trưng như là ông vua trong nước ấy. Nhưng mà còn Bồ Tát là những người đang còn hoạt động trực tiếp với chúng ta. Cho nên chính vì vậy mà chúng ta có thể kêu Bồ Tát dễ dàng và thích ứng với cái tâm trạng của mình nữa. Vì Phật nó cao cả, nó xung quanh Phật nó bao giờ cũng có thánh chúng hào quang rực rỡ và chúng ta cảm thấy xa vời. Nhưng mà nói Bồ Tát thì Bồ Tát thích ứng đến với chính mình. Và đặc biệt các Bồ Tát mà có cái năng lực gần ngang với Phật rồi, mà năng lực để độ sinh mà lại trực tiếp thực hành cái vấn đề độ sinh nó, cho nên các Bồ Tát rất thích ứng để cho con người nương tựa và kêu lên mỗi khi mà cái nguy hiểm nó tới với mình, nó tới một cách sát kề sát. Cho nên chính vì vậy mà Quan Thế Bồ Tát trở nên phổ thông vô cùng. Quan Thế Bồ Tát phổ thông một cách lạ lùng, bởi vì chúng ta có thể thấy ngày nay ngay cả ở những nơi, bất cứ một nơi nào mà từng có Đại Thừa mà thế nào cũng có hình tượng của Quan Thế Bồ Tát, dù rằng bây giờ đã trở thành Hồi giáo hay đã trở thành Tiểu Thừa. Chúng ta qua những xứ như Tích Lan, những xứ của Nam Tông, chúng ta cũng có thể thấy lại những di tích, những cái pho tượng Quan Thế Bồ Tát. Chúng ta qua những nơi như là Afghanistan hay là bây giờ những Nam Dương hay gì đó, nếu mà thấy các hình tượng xa xưa còn lại cũng là của Quan Thế Bồ Tát. Có thể nói là Quan Thế Bồ Tát phổ biến, phổ cập, mà có lẽ bởi vì ai cũng khổ và cái sự nương tựa để cứu khổ muôn mặt của Quan Thế Bồ Tát đã thích ứng. À, cái vấn đề nữa đó là cái cách thức để giao tiếp với Ngài để Ngài cứu độ mình đó, nó rất giản dị. Niệm danh hiệu Ngài, nói là kêu lên danh hiệu của Ngài, nếu như mình nói trời ơi, cha ơi, mẹ ơi, đất ơi hay là Chúa ơi đó, thì nói Quan Thế Bồ Tát. Nhưng mà trong đạo Phật thường thường thêm cái chữ Nam Mô, đó là nó, cái nghĩa của nó là quy kính, quy, nhưng mà sau này nó như là kêu, như là chữ ơi. Cho nên chính vì vậy mà người ta đã thực hành, con người trong thế gian này vô tình do cái khổ đau đó và do cái công năng đó mà người ta đã thực hành cái pháp môn niệm danh hiệu qua Quan Thế Bồ Tát. Thì pháp môn niệm danh hiệu này trong đạo Phật phân tích nó ra thì thực sự ra trước tiên chúng ta cần phải tìm hiểu về danh hiệu, về tên. Thì thực sự tên bây giờ ngày nay chúng ta chế ra giấy, chúng ta chế ra mực, thành ra mỗi lần mà nói đến danh tự là chúng ta nghĩ đến tờ giấy với các cái mực ghi lên tờ giấy. Nhưng mà thực sự thời xưa không có giấy, không có mực, thành ra danh hiệu nó là gì? Quá lắm người ta quạch ngoạc, người ta lấy cái cây người ta gạt ở dưới đất đó. Nhưng mà thông thường liên hệ với nhau á, nó là từ trong tâm tưởng của mình mà nó ra. Danh có danh từ, có chữ nghĩa nó mới diễn tả được tâm tư. Mà tâm tư á, muốn lưu loát hoạt động vận chuyển suy tư á, nó phải có chữ nghĩa. Thành ra danh từ á, nó là một cái rất bí ẩn. Chứ không phải như ngày nay chúng ta cứ tưởng đâu là cứ viết lên ABC mình thấy nó đâu có là gì đâu. Nhưng mà thực ra nó là một cái hoạt động rất là đặc biệt ở trong tâm thức của chúng ta. Người ta phát triển danh từ tự nhiên phát triển theo. Và con người thay đổi tâm tình này nó, tâm tính này nó, danh từ nó cũng phát thay đổi theo. Đôi khi những cái ngôn ngữ nào mà họ ít danh xưng thì họ phải lên giọng, lên âm thanh, xuống âm thanh, đổi giọng điệu. Nhưng đặc biệt là người Việt Nam mình danh xưng, cái đại từ nhân xưng nó rất là phong phú. Cho nên cái người Việt nói là đổi cái đại danh từ đó thôi là có thể sinh chuyện và có thể biết liền. Đang anh em mà thành ông với tôi một cái là thấy liền. Chỉ cần đổi cái đó là thấy liền. Mà đặc biệt nếu tôi không biết đâu, mà theo những cái ngôn ngữ mà tôi có biết thì Việt Nam là cái đó phong phú nhất. Mình đứa bé nói chuyện với người lớn, nó có bị la mắng hay nó có bị sửa đổi cũng nơi cái danh xưng đó. Không có phải cứ là táo mày là dùng hết á, dùng rốt ruốt hết đấy. Mà rất là nhiều cái bạn bè chơi với nhau cũng vậy. Thay đổi một chút đó là mình biết. Mỉa mai mình cũng dùng cái thay đổi đó để mỉa mai. Ví dụ một người nào mà đang nói chuyện với tôi hả, vậy tôi kêu người đó là con, tôi xưng thầy hả, cái mà bây giờ tôi chỉ cần nói cái thôi đi chị ơi, thì người đó mà sao vậy thầy. Tôi không nói con nữa, nói chị ơi, thế thì vậy thấy hả? Ra tất cả mấy cái đó là trong cái đó là nó rất là phong phú ở trong Việt Nam. Người Việt Nam mình biểu lộ tất cả những tâm trạng nó qua những cái nhân xưng rất nhiều. Thì chúng ta thấy là nó không phải là từ viết ra giấy này mà truyền lại, mà nó ở bên trong tâm thức của mình á, mà nó ra rồi nó lập thành cái bên ngoài, rồi cái bên ngoài nó học lại để cho người con đít nhỏ nó dễ học lại. Nó thực ra là nó ở bên trong nó ra. Hồi xưa người ta dạy nhau là người ta dạy từ tâm người ta dạy lại sang tâm của người kia. Ví dụ ngày xưa mình đến mình gặp ông thầy bảo a thì mình nói a, ông thầy nói ơ thì mình nói ơ, ông thầy nói từ trong tâm vận chuyển qua âm thanh của ông ra thì mình lại lấy cái tâm mình thu hút, tai của mình thu hút vào, rồi lại trên đó mà nó ra nghĩa, nó biểu lộ ra ý nghĩa. Mà không có ý nghĩa thì không có sự sống. Thành ra sự sống này nó sẽ thành ra là một hành tinh chết nếu mà không có chữ nghĩa âm thanh biểu lộ nữa. Thành ra âm thanh với chữ nghĩa nó đi với nhau, đối với lại tôn giáo nó là nguồn gốc của sự sống. Thành ra cái nguồn gốc thực ra nó là gì mình chưa có biết, mình khám phá được. Tại sao là tâm thức của mình nó chuyển động là nó sẽ thế nào nó cũng phát ra âm thanh và thế nào nó cũng có danh từ. Thế thì những âm thanh và danh từ đó nó là gì? Chính nó là bộ mặt, chính nó là cái ánh sáng. Bởi vì thiếu ánh sáng ở bên trong tâm thức, nếu thiếu những cái danh từ chữ nghĩa đó, nó tâm thức nó mù tối. Thế tâm thức nó sáng tỏ, chữ nghĩa nó theo đó mà nó tuôn ra. Một người ăn nói rõ ràng, mạch lạc, tức là mình bảo người đó, cái người đó họ, cái tâm của họ nó thấy biết rõ ràng, người đó tâm của họ nó rõ ràng dứt khoát. Thành ra chúng ta thấy là hễ có ở trong á, mà có rõ ràng, có sáng tỏ á, là thế nào đục trịch là nó cũng phát ra âm thanh với chữ nghĩa. Vì vậy mà nếu mới thành thần chú, mà cái năng lực sáng tỏ bên trong của mình ấy, nó là một cái năng lượng không cùng tận, nó là cái bản thể của vũ trụ, của thế giới, của hữu tình đó. Cho nên nếu ai mà khơi dậy được cái năng lực đó, đó thì nó có thể chuyển theo ý của mình và mình có thể trở nên bất tử nữa. Cho nên đôi khi muốn khơi dậy cái năng lực đó, của ánh sáng đó, người ta có thể dùng đến âm thanh và chữ nghĩa. Chữ nghĩa đó, mỗi cái chữ như vậy nó hợp lại với nhau nó thành một danh, các danh nó hợp với nhau nó thành một câu. Cho nên á, mỗi một cái chữ A, B, C, mỗi một cái chữ như vậy á, đối với đạo Phật, đối với lại nhất là mật tông ở trong Ấn Độ giáo hay Phật giáo á, nó đều biểu hiện cho những nguồn năng lực bất tận, nó linh thiêng, nó là nền tảng của sự sống. Nhưng mà khi nó phối lại với nhau thì nó bắt đầu nó thành danh. Thì luôn luôn các cái danh hiệu như vậy á, nó hiện ra rõ ràng, nó phân biệt. Nếu mà mình cứ một âm thanh mình như vậy nó không phân biệt rõ. Nhưng mà thí dụ mình bảo an thì nó thành an. Nếu mình thêm một chữ n vào nữa, nếu mà mình thành ra là, ví dụ như là á, thì nó thành cũng như là, nếu nói theo tiếng Hán nó thành là câm, điếc, câm. Thì cứ cộng thêm, cứ phối hợp lại với nhau á, thì tự nhiên nó ra một phương diện. Và cái năng lực ở bên trong á, nó theo đó mà nó có tác dụng. Ví dụ mình muốn ăn thì mình phải nói ăn. Nếu mà mình nói thành ra là căn thì nó không tác dụng, cái tác dụng của nó không có hướng về cái chỗ ăn và có thể đồ ăn không tới. Thành ra chính vì vậy là mỗi một cái âm thanh, rồi tức là mỗi một cái từ ngữ nó đi theo âm thanh, mỗi một cái chữ nó phối hợp với nhau nó thành một danh từ, mỗi cái danh từ ấy nó mới nối kết mình với đời sống xung quanh, nó là một cái để cảm thông với nhau. Đứa bé nó đói nó bảo ăn và mẹ hiểu, cái âm thanh đó, cái danh từ và cái danh từ đó qua hai cái chữ á và n đó, nó phối hợp lại với nhau, nó tạo thành sự cảm thông giữa hai tâm thức. Và mẹ hiểu, cho nên bà mẹ hoạt động cho đứa bé ăn. Chính vì vậy mà chúng ta thấy trong tôn giáo nhìn cái vấn đề âm thanh và chữ nghĩa rất là huyền bí. Nhìn tận sâu bản thể của nó là thấy tâm thức trong đó và thấy năng lượng của tâm thức bất tận. Thì khi mà một Bồ Tát, khi mà một vị Phật hay Bồ Tát nó giác ngộ ra tất cả cái phần năng lực bất tận, bất tử bên trong mình á, thì cái vị đó đã tạo biết bao nhiêu công đức để đưa đến chỗ giác ngộ. Rồi từ cái chỗ giác ngộ đó, cái vị đó phải phát những cái tâm nguyện để làm cho cái năng lượng đó nó phát triển khắp tất cả muôn loài. Thì những cái tâm nguyện nó cũng bằng chữ nghĩa hết á. Nhưng mà tất cả cái năng lượng đó là những cái tâm nguyện và những cái công đức mà tu tập để chứng ngộ, rồi những cái tâm nguyện đó để mà phát triển cái năng lượng nó ra không cùng đó, nó được gói ghém lại, được tập trung lại hết qua cái danh hiệu của cái vị Bồ Tát hay vị Phật đó. Cũng như là cả một cái đời của mình á, cả tất cả những cái lịch sử của mình á, nó gói ghém lại hết qua cái tên của mình mà bố mẹ đặt cho mình. Ví dụ một người nào nói mà thằng ba, thế rồi vậy người khác nghe đến thằng ba là cả một cái lịch sử của thằng ba nó diễn ra, rồi nó bảo ôi cái thằng nó ghê gớm, thằng nó từng thế này, nó từng thế kia, từng cái nọ, buôn lậu đủ thứ hết. Chẳng hạn như vậy, nó diễn ra chỉ cần qua một cái danh, cái tên nó thôi. Thành ra trong một cái danh từ như vậy á, trong tất cả những cái danh từ để tạo ra công đức bên này nọ, thì nó có một cái danh từ tổng trì, tức là nó gói gom lại hết tất cả các năng lực của vị Phật, vị Bồ Tát nó, cái đó, cái danh từ nó được kêu là tên của danh hiệu, là tên của cái vị Phật, cái tên của cái Bồ Tát đó. Cái danh từ nó sẽ là sự cảm thông, sự giao cảm giữa chúng sinh với Phật. Cho nên khi chúng sinh kêu lên tên của vị Phật đó, khi mình bệnh mà Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Phật, thì cái năng lượng, cái năng lực mà ở trong mình với lại ở trong Phật đó, từ Phật nó tuôn ra. Phật nó tiếp, nghĩa là gọi là giao giao tiếp với mình ấy, để kéo cái năng lực, cái năng lượng ở bên trong mình mà nó theo cái hướng chữa bệnh. Nếu mà mình niệm Nam Mô Di Đà Phật ấy, thì nó theo cái hướng vãng sinh. Nếu niệm A Di Đà Phật cũng một cái năng lực đó thôi ấy, và khi nó tuôn nó tiết ra, nó tiết theo cái hướng của danh hiệu. Nếu mình niệm Nam Mô Quan Thế Bồ Tát đó, thì tất cả mọi khổ đau của mình ấy, dù mình không có xác định rõ được, mình chỉ thấy nó khổ thôi, thì nó cũng tiết ra một cái năng lượng ở bên trong mình để mà nó đánh tan cái khổ đau đó. Nhưng bao giờ cũng có một cái sự trợ duyên rất mạnh mẽ từ bên ngoài. Hai cái năng lực nó tiếp xúc với nhau mà nó hòa hợp với nhau qua cái danh hiệu. Cũng như đứa con nó cần ăn và bà mẹ là có cái tâm nuôi con, thành ra khi đứa con nó kêu lên ăn là bà mẹ có đáp ứng. Và hai bên đó, nó giao cảm như vậy đó, mà nó thành ra thành tựu ra cái danh hiệu muốn nói lên ăn, được ăn, được no đủ. Thì khi nói Nam Mô Quan Thế Bồ Tát là mình muốn được cứu độ. Và nếu mình kêu đúng cái danh hiệu đó có cái tác năng, bởi vì cái vị Bồ Tát nó nhiều kiếp chuyên môn hoạt động như vậy, lại có cái tâm nguyện như vậy, cho nên tức thời cái công năng nó xuất hiện và nó kéo cái năng lực đó ở bên trong mình ra, hỗ trợ với nhau mà tự nhiên cái thoát khổ, thoát khỏi tai ác đó, nó hiện hiện. Cho nên vì vậy mà cái danh hiệu mà chúng ta thường nghe nói trong tịnh độ mà niệm danh hiệu, chúng ta thấy nó tầm thường quá. Nhưng mà chúng ta biết đâu là những cái tầm thường nhất ở trong thế gian này là những cái bí ẩn và những cái nền tảng của đời sống, của hiện hữu mà tôn giáo khám phá ra. Đặc biệt là những tôn giáo như Đạo Phật hay là Ấn Độ giáo, thì ngày nay thì cái khoa học của mình phát triển là chẳng qua khoa học cũng không có coi thường những cái mà mình dẫm ở bên trên. Khoa học nghiên cứu cả mặt đất đó, những cái hàng ngày mình thấy rất thường, cây cối, khoa học nghiên cứu được cây cối, cho nên khoa học mới phát triển. Phải không? Mình đừng nghĩ là mấy cái đó thường quá, danh hiệu mình nghĩ ui cái đó thường quá, nhưng mà hàng ngày mình sống ở trên đó, hàng ngày mình ở trong đó, không có cái đó là mình lúng túng. Không có danh tử, không có chữ nghĩa, không có gì nữa hết, là cuộc đời từ từ tự nhiên nó bi như là biến mất. Thành ra chính vì vậy mà sự hiện diện cụ thể ra của những cái năng lực ấy, phi thường ẩn kín ấy, là nó qua âm thanh và danh hiệu. Nên phải nói mà chính vậy mà cái sự tụng kinh ở trong Đạo Phật Đại Thừa nó chuyển biến ấy. Hồi xưa, hồi thời Đức Phật đó, người ta tụng niệm đó là bởi vì người ta muốn thuộc. Tại vì thời Đức Phật không có sách. Một cái bài pháp Đức Phật nói xong đó, mình phải ghi nhớ. Mà mình nhớ ở trong tâm mình rồi mình phải đọc lại. Về ngồi một chỗ yên tĩnh đọc lại. Mà đôi khi phải đọc mỗi ngày, vừa để nhớ thuộc, vừa để quán tưởng, nhắc nhở mình. Thì về sau này đến Đại Thừa, cái vấn đề nó phát triển truyền thống mà tụng niệm ở chỗ đó. Nhưng mà đến Đại Thừa thì cái ý nghĩa của âm thanh danh tự nó được phát triển. Và từ cái chỗ đó mà cộng thêm với lại từ cái ánh sáng không cùng tận ở trong cái tâm giác của Đức Phật đó, mà nó đổ ra các chữ nghĩa thành kinh điển. Thành ra các chữ nghĩa này nó là cái bề mặt, nó là hiện thân của cái năng lực giác ngộ. Cho nên mình có thể dựa qua cái trung gian của chữ nghĩa bằng cách là mình tụng đọc lên, và mình có thể tiếp xúc được với cái năng lực giác ngộ của Phật. Thành ra khi mình tụng kinh như vậy, tự nhiên nó phát ra một công đức. Cái năng lực giác ngộ của Phật nó ảnh hưởng đến mình. Và tự nhiên mình tụng xong như vậy thì tự nhiên nơi miệng lưỡi của mình, cho đến thân của mình, cho đến cái khoảng thời gian của mình, nó có một cái sự huân tập, nó có một cái ảnh hưởng của giác ngộ. Và cái ảnh hưởng của giác ngộ nó đến với mình không có nhìn thấy, nhưng mà tức thời nó ảnh hưởng lại người khác. Đôi khi một người tụng kinh nhiều tự nhiên nói với người khác nghe. Đôi khi một người tụng kinh nhiều tự nhiên cái bệnh nó khỏi. Nó ảnh hưởng đến đủ thứ ấy. Thành ra cái năng lực, năng lượng mà vô cùng tận của giác ngộ đó, nó được truyền qua chữ nghĩa này. Thành ra vì vậy mà trong Phật giáo Đại thừa về sau này mới lấy cái tụng niệm nó thành pháp môn. Tất cả mọi pháp môn là để làm sao mà mình có một cái liên hệ trực tiếp với lại cảnh giới giác ngộ, năng lực giác ngộ. Cảnh giới là để mình thấy, năng lực cũng là để cho mình thấy và trụ ở trong đó. Thành ra chính vì vậy nên đôi khi tụng kinh nhiều người mà tụng mà không hiểu gì hết, thì cái điều đó là tại mình không phải không hiểu, mà mình không hiểu tụng là gì hết. Tụng kinh đôi khi những kinh điển đại thừa nó khó lắm, mình hiểu nó không nổi. Nếu mà mình bảo phải hiểu mới tụng thì không ai tụng hết. Nói kinh Hoa Nghiêm nó không ai tụng hết, tại vì ai đọc cũng hiểu hết. Nhưng mà cái tụng ở đây nó không phải là hiểu mới tụng, mà tụng ở đây là để mình có một cái giao tiếp với lại năng lực trí huệ tối thượng, để mình được ảnh hưởng và dần dần nó chuyển vận và nó biến chuyển, nó ảnh hưởng, nó biến chuyển tâm thức của mình đến cái chỗ có trí huệ. Cho nên cái nghĩa tụng kinh nó không cần phải hiểu, nó gần như là trì chú vậy đó. Nhưng mà người hiện nay không hiểu cái nghĩa tụng kinh, thành ra cứ nói là tụng mà không hiểu gì hết. Thì nếu tụng mình hiểu á, tâm mình nó phân tán, mình suy xét theo cái lối thế gian, thành ra cái sự tiếp xúc nó không được trực tiếp nữa. Nhiều khi mình chỉ mượn chữ, mượn âm thanh thôi. Tại vì khi tâm mình định, mình cũng đâu có biết chữ gì nữa đâu, mà tại sao nó phát sinh năng lực. Bây giờ mình mượn cái lòng tin ấy, mà mình mượn cái tin vào cái năng lực Phật Pháp của Đức Phật ấy, mình cứ theo nó mình tụng. Mình tụng cho nhiếp cái tâm lại, nhiếp tâm là do lòng tin nó nhiếp lại, thì tự nhiên tâm nó thanh tịnh. Cái trung gian mà chữ nghĩa đó, nếu mà mình tìm hiểu ấy, thì nó lại thành ra một cái lớp tìm hiểu nữa, và nó thành ra cái nhìn của mình, và nó ngăn cách với lại cái năng lực giác ngộ của Đức Phật. Cho nên khi nào mình muốn hiểu á, thì mình hãy nói là dịch. Khi nào mình muốn hiểu á, thì mình mà để tôi đọc, dịch ra cho tôi đọc, tôi suy nghĩ cái ý nghĩa theo cái lý trí của tôi, để tôi muốn hiểu theo cái lý trí của tôi. Đó là trường hợp mình nằm, mình ngồi, mình đọc sách á. Còn khi mình tụng nó là pháp môn tu tập á, nó không cần hiểu. Mình càng hiểu mình càng xa. Lúc đó là lúc mà mình phải đi trực tiếp vào. Nó còn là một cái màn rất mỏng, đó là một cái màn âm thanh và chữ nghĩa thôi. Mà mình cần rất nhiều cái năng lực của đức tín và nhiều sự huân tập, tu tập, huân tập cái sự tụng niệm nó lâu ngày, thì mình có thể tự nhiên được ảnh hưởng. Thành ra tôn giáo nó phải có cái phương diện tinh thần bí ẩn, bởi vì bí ẩn ở chỗ mình không nhìn ra hết được. Thành ra mình không có thể lấy cái lối mà cứ cái gì cũng rõ ràng theo sự suy nghĩ của lý trí mình á, và mình đưa vào tôn giáo được. Mình có quyền đọc để hiểu, nhưng khi chỉ tụng nó là một trường hợp khác. Thành ra chính vì vậy mà đôi khi chúng ta chỉ chú, thần chú đặc biệt là không có dịch nữa. Không có dịch ra, bởi vì dịch ra thì nó cũng chỉ là gom góp những cái từ, những cái danh mà không rõ ràng, không có văn phạm, không có câu cú gì mạch lạc rõ ràng để cho cái tâm phân biệt của mình nó hiểu hết. Mà nó là những cái để cho cái tâm phân biệt mình lắng xuống, và để cho mình thể nhập vào cái chân lý ngay trong hiện tại này, ngay tại đây. Mình suy nghĩ là mình đâu còn ở lại tại đây nữa. Mình suy nghĩ theo lý trí là mình đâu có còn ở lại tại đây, mình đâu có thấy cái chân lý ngay nơi thân mình nữa. Cho nên những cái thần chú này nó gì, nó là công năng là như vậy. Và nó, thần chú nó lại có cái là muốn cái công năng nó xuất hiện trực tiếp, tức thì và liền. Nên là có một năng lực xuất hiện liền lập tức ấy. Cho nên mình lại càng phải đừng có suy nghĩ gì nữa hết. Trong những cái phút giây mà thí dụ như là thập tử nhất sinh nữa, chúng ta hoạt động cái lập tức, tức thì, mạnh mẽ, chứ chúng ta đâu có suy nghĩ nhiều. Ví dụ hai mẹ con dẫn nhau đi qua một cái bờ vực ấy, đứa con nó trợt chân ấy, thì bà mẹ chụp liền, chứ bà không có suy nghĩ phân biệt là nên cứu cách nào. Nghĩa là lúc đó nó phản ứng rất mau lẹ, lập tức như vậy. Thành ra chính vì vậy mà chúng ta biết là muốn những cái năng lực đó nó đang có mà muốn nó khai phá, khai hiện ra, bắt buộc chúng ta phải hiểu những cái phương pháp, những cái pháp môn của tôn giáo nó như vậy. Nhất trong Đạo Phật hay là Ấn Độ giáo cũng dùng thần chú rất nhiều. Thì danh hiệu trong một thần chú đó, thì mình thấy danh hiệu luôn luôn xuất hiện. Chẳng hạn như là mình đọc Dược Sư Quán Bảnh Chân Ngôn chẳng hạn vậy, Nam Mô Bạt Già Phật Đế Bệ Xà Xà Lũ Lô Thích Lưu Ly gì, đó là danh hiệu của Ngài Dược Sư hết. Và cái thần thường là một cái bài chú này nó thường là quy kính quy y về Tam Bảo, quy kính quy y về danh hiệu của vị Phật đó là Như Lai ứng cúng, rồi mới bắt đầu vào, thì chỉ nhiều khi kêu tên cái vị Phật đó lên thôi mà nó thành thần chú. Thành ra chính đó mà chúng ta thấy cái ý nghĩa của danh hiệu, và cái danh hiệu này của Phật A Di Đà nó rất là vi diệu, cho nên Ngài mới nói là mười phương vô lượng chư Phật sẽ ngợi khen ca tụng cái danh hiệu của Ngài. Tức là danh hiệu của Ngài nó thích ứng đến cái mức độ căn bản vô cùng, tức là nó có thể phát tiết được hết cái năng lượng của chân lý, cảnh giới của chân lý hiển hiện ra hết, cho nên chư Phật nào cũng ca ngợi và khuyến khích mình niệm, trì niệm. Chính vì lẽ đó chúng ta mới thấy là học tịnh độ, tu tịnh độ thì dễ lắm, niệm danh hiệu thôi, nhưng mà để hiểu tịnh độ thì không phải chuyện dễ. Chúng ta đã phải hiểu thế nào là nghiệp, thế nào là duyên khởi, thế nào là nguyện, chúng ta phải hiểu tất cả mấy cái ý nghĩa đó, rồi chúng ta lại phải hiểu đến cái tâm thức nó như thế nào, danh từ nó là gì, rồi danh hiệu như thế nào. Chúng ta phải tìm hiểu mấy cái đó, chúng ta mới thấy được cái tất cả cái ý nghĩa của xưng danh niệm Phật vãng sinh cực lạc tịnh độ. Rồi đôi khi chúng ta lại còn phải hiểu là cõi nước nó làm sao, tại sao nó thành lập thế giới được. Nếu chúng ta hiểu được cái nguyên tắc thành lập thế giới được thì chúng ta tin có tịnh độ, tại vì tịnh độ đâu ngoài nguyên tắc đó. Khi chúng ta hiểu cái nguyên tắc thành lập được thế giới từ nghiệp mà ra, thì mà chúng ta hiểu được nghiệp nó vô lượng vô biên, chúng ta biết kết quả của nó thành vô lượng loài, vô lượng thế giới, thì chúng ta có thể tin được mười phương. Mười phương đều có thế giới hữu tình, và cho nên mười phương đều có Phật. Thành ra muốn hiểu tất cả những cái pháp này của Đại Thừa thì chúng ta phải hiểu hết tất cả những cái pháp căn bản của Phật, Phật giáo. Thì lúc đó chúng ta mới có thể tin bằng cách hiểu. Mà tin bằng cách hiểu như vậy nó rất là mệt. Thành ra tôi cứ nhớ ngoài, thì tôi có ông anh thôi, thì ông ta cũng là một nhà Phật học. Thì hồi đó có một cái cô đó cũng là bà, cô hỏi người ta về Đạo Phật. Hồi đó còn ở Việt Nam, thì lúc đó ông chỉ mới là cử nhân thôi, Phật học. Thì cô bảo chứ anh học Phật Pháp, anh học Phật học giỏi, thế anh có tin là Đức Phật ra đời đi 7 bước không? Thì ông anh đó cũng nói là chứ tin chứ. Thế cô đó có mới nói là chứ mà tôi thấy khó tin quá à, anh có thể nào giải thích cho tôi được không? Thì ông bảo được chứ, nhưng mà cô phải biết đó, là trước khi mà tôi tin là Đức Phật sinh ra đời đi 7 bước đó, thì tôi đã mất 4-5 năm Phật học rồi, và tôi đọc không biết bao nhiêu sách nữa. Thế bây giờ cô chịu khó, cô cũng bỏ ra 4-5 năm học như tôi, với đọc hết những quyển sách của tôi đi, tôi giải thích cô nghe ra liền ạ. Thành ra chính vậy đó, thì chúng ta thấy là quả thật đôi khi những cái cảnh giới này đó, mà mình muốn hiểu rồi mới tin đó, thì trời nó mất công vô cùng. Không phải cũng được, nhưng mà lắm lúc mình không biết mình có đủ thì giờ và mình đủ để suy nghĩ cho nó, học hỏi tất cả những cái pháp Phật nó đủ thôi. thế cho nên những ai mà mình có lòng tin liền đó, thì những người đó được lợi ích. Còn những người nào mà tôi phải hiểu rồi tôi mới tin đó, thì đạo Phật là cái đạo đâu có ép ai đâu. Thành ra mà anh muốn hiểu tin rồi thì cũng được thôi, nhưng mà anh đi ngõ khác. Thành ra chính vì vậy đó, mà chúng ta nếu mà theo tịnh độ, mà tu theo tịnh độ, thì tự nhiên chúng ta phải khởi phát bằng lòng tin. Dĩ nhiên đạo Phật đó, bất cứ cái pháp môn nào của đạo Phật, mình đừng có vội vã mà đi chỉ trích. Có nhiều người không có rõ tịnh độ, chưa gì cái chỉ trích tịnh độ. Nhưng mà mình nghe chư tổ tịnh độ thường nói, mình vãng sinh về cực lạc thế giới để làm cái gì? Đạo Phật bất cứ một cái pháp môn, bất cứ một cái ý nghĩa gì luôn luôn cứu cánh là giác ngộ, luôn luôn không chịu bằng lòng cho mình chỉ có tin thôi là xong. Ở yên trong cái tin, nó không có tiến bước gì hết. Không có pháp môn nào bằng lòng cái điều đó hết, kể cả tịnh độ nữa. Tịnh độ mình tin là để mình hành, để mình nguyện, mà để sinh về cực lạc thế giới là để nghe pháp, để giác ngộ, để hiểu. Dù cảnh giới của tịnh độ nó có tuyệt vời như thế nào đi nữa, mục tiêu cũng là để giác ngộ. Thành ra đạo Phật, vào đạo Phật mình đừng có lo đòi hỏi là cho tôi hiểu trước, mà mình cứ tin đi. Mà mình có tin lì đến mấy, đạo Phật cũng bảo là phải hiểu. Sau khi mình tin rồi, đạo Phật bảo phải hiểu, nhưng mà phải tin thì mới hiểu được. Thành ra đạo Phật không có từ chối cái hiểu biết bao giờ hết á. Nhưng mà có rất nhiều vấn đề á, mình không có đủ sức, mình không đủ thời gian, không đủ nhân duyên á, để tìm hiểu cho nó cặn kẽ được. Mà nếu mình có lòng tin á, thì mình tới cái hiểu nó rất mau lẹ. Thành ra cái mục tiêu của tin ở trong đạo Phật là để hiểu. Thành ra cái chữ tín nó đi với chữ giải. Chữ giải là hiểu biết, chữ tín là tin tưởng, tín giải. Nói đến tín ở trong đạo Phật, danh từ nó đi là tín giải. Chính vì vậy mà đạo Phật không ép mình theo, nhưng mà nếu mình muốn đạt được cái mục tiêu ở trong cái đó, cần phải có lòng tin. Tin rồi phải có thực hành nữa. Bởi vì nếu hiểu mà nó không đúng, tức là hiểu không có lợi ích ấy, là hiểu không đúng. Không đúng ở đây nó trên phương diện lý luận, nó không phải là sai, mà nó không có lợi ích gì cho ai hết. Nó là như là dư thừa. Những cái hiểu của mình trở nên dư thừa. Nếu mà bảo tôi hiểu Phật Pháp để mà tôi sinh sống, để mà cho mọi người phục tôi, thì Phật Pháp đó nó trở nên sai, trở nên dư thừa. Bởi vì có rất nhiều cái Pháp khác mình có thể sống được, không phải là Phật Pháp. Có rất nhiều cái khác để cho người ta phục, không cần phải Phật Pháp. Thành ra khi mà mình tiếp thu lấy cái Phật Pháp đó, là để mang lại cái ích lợi, là chính là cái sự tỉnh ngộ bên trong mình về cái nghĩa chân thật của thế gian này và của chân lý, và ích lợi có thể cho người khác, thì đó nó cái hiểu, nó là hiểu đúng. Thành ra muốn có một cái hiểu như vậy, cái tin của mình nó cần kèm theo sự thực hành. Nếu mình thiếu sự thực hành thì mình có lòng tin tương đối, nó cái duyên nó còn nền tảng. Nếu mà mình không có lòng tin, không có sự thực hành, mình chỉ hiểu thôi thì hoàn toàn nó vô ích. Vô ích như vậy nó thành ra vô nghĩa. Thành ra mọi ý nghĩa của Phật Pháp nó trở nên sống động. Và khi nào mình có lòng tin, mình có sự thực hành, cái sự thực hành đó nó mang lại cái ích lợi cho mình, cho người thấy rõ. Thành ra nó trở nên sống động, cái Phật Pháp nó trở nên sống thật. Cho nên vì vậy mà học giả khác với hành giả. Mà con đường của đạo Phật thực ra là con đường của hành giả, của người thực hành. Cái học mà chữ học mà đạo Phật dùng đó, cái học đó là học trong cái con đường thực hành, trong cái khuôn khổ thực hành. Học để hiểu, để sáng tỏ, để thực hành cho đúng, cho lợi ích. Như vậy mới là cái ý nghĩa mà chúng ta nhìn thấy trong đạo Phật như vậy. Vì vậy tóm lại, nên nếu chúng ta đã có cái lòng tin về tịnh độ rồi thì chúng ta coi như là đã đạt được rất nhiều cái ưu tiên, và chúng ta có nhiều cái thiện duyên. không nên nghi ngờ và cứ tiếp tục thẳng tiến vào. Đạo Phật luôn luôn bảo đảm mình không bao giờ cái tín ở trong đạo Phật mà nó đi đến chữ mê, đến chữ cuồng hết á, mà càng tín càng tỉnh, càng tín càng sáng. Cái tín ở trong đạo Phật nó đi theo cái hướng đó, nó không đi theo hướng mê, hướng cuồng. Vậy ra đó là cái mình hiểu vậy mà mình sách tự sách tiến mình. Đi đọc Phật kỳ sau mình nhắn tiếp. Nguyện đem công đức này hướng về khắp